có những niềm riêng làm sao đâu phê. Như mây như mưa như cát biển khơi, có những niềm riêng làm sao ai biết. Như trăng trên cao cách xa vời vợi.
Chương trình Có Những Niềm Riêng đến với quý thính giả của đài VOVN tại Houston vào ngày thứ Năm hàng tuần vào lúc 3 giờ chiều. Nguyệt Ánh xin kính chào quý thính giả.
Niềm riêng lệ vương khóe mắt như dây sau mưa lòng lánh giọt sâu. Có những niềm riêng làm tim thổn thức
Kính thưa quý thính giả, trong kiếp người trăm năm, trên cuộc đời muôn mặt của thế gian này, không ai tránh được những nỗi niềm ưu tư, những tháng ngày đau khổ, những hoàn cảnh khó khăn. Cho nên, dù rằng đời sống tâm tình riêng tư là thứ không ai muốn chia sẻ với ai, nhưng thổ lộ nỗi lòng để vơi bớt buồn thương, nhiều khi là một nhu cầu cần thiết. Khi được quý thính giả tin tưởng và gửi trao tâm sự, chúng tôi sẽ cố gắng đề nghị một giải pháp tương đối ổn thỏa, với ước mong sẽ giúp quý vị nhân đó mà tìm ra được một lối thoát cho hoàn cảnh riêng của mình. Phần đóng góp của chúng tôi có thể không đáng kể, hoặc không phù hợp với những gì quý vị mong mỏi, nhưng được tâm tình cùng nhau đã là món quà vô cùng quý giá đối với chúng tôi. Và chút ân cần chúng tôi trao gửi xin xem như là lời cảm tạ tấm lòng quý mến và tin tưởng của quý vị.
Này niềm riêng như nước vẫn đầy vơi, đâu đây vang vang tiếng buồn gọi mời. Ôi nỗi sầu đong chất ngất, nhưng một ngày
kính thưa quý thính giả, Nguyệt Ánh và Phương Hoa xin trở lại với chương trình Có Những Niềm Riêng. Kính thưa quý vị, chúng ta vẫn nhớ những ngày trước năm 1975, ở bên Việt Nam chúng ta có một lực lượng gọi là lực lượng nhân dân tự vệ, tức là những người thanh niên trong phường, trong xóm đó thì cũng cầm súng để giữ an ninh cho phường, cho xóm. Thì trên những tờ báo đó, tờ báo của chúng ta hồi xưa đó cũng có cái mục gọi là chuyện dài nhân dân tự vệ. Thì nếu Nguyệt Ánh nhớ không lầm thì những chuyện đó là đại khái là chuyện là súng cướp cò, người này lỡ bắn lầm người kia, hay là những chuyện đại khái như vậy. Nghĩa là những chuyện rất thường xảy ra của những người cầm súng mà lại không biết sử dụng súng cho nó đúng cách. Thì trên những tờ báo hồi xưa đó người ta gọi chuyện đó là chuyện dài nhân dân tự vệ. Và mỗi ngày người ta loan những tin khác nhau về cái lực lượng nhân dân tự vệ. Ở trên đài phát thanh của chúng tôi, trong mấy tuần lễ này chúng tôi cũng nhận được một loạt thư, vừa email mà lại vừa điện thoại gọi, mà nhất là email. Có hai chủ đề thôi. Thứ nhất là chủ đề những người đàn ông Việt Nam về Việt Nam và gian díu với những người đàn bà bên đó. Chủ đề thứ hai là những người đàn ông, đặc biệt là không có đàn bà, tại vì có thể là không phải là nam thính giả gửi thơ tới cho chúng tôi, cho nên đề tài nói về các ông nhiều hơn, tức là các bà nói rằng chồng tôi sao cứ lên internet mà email với cô này cô kia, hoặc là chat với cô này cô nọ, hay là nói những lời âu yếm ngọt ngào với người này người kia mà trong gia đình thì không bao giờ nói với tôi những lời như vậy. Tức là hai chủ đề chính mà các bà complain bây giờ là việc các ông chồng về Việt Nam và sống không có được đạo đức, tức là gian díu người này người kia, rồi làm khổ cho gia đình vợ con. Chủ đề thứ hai là những người đàn ông đã có vợ rồi mà vẫn chia tư tưởng, ngoại tình bằng tư tưởng, đây là chúng ta nói chung chung thôi, chứ có những chuyện mà hẹn hò nhau trên Internet rồi ra ngoài lại hẹn hò nhau trong thực tế thì thôi, chuyện đó từng cá nhân một. Nguyệt Ánh xin nói chủ đề chung là những người đàn ông đã có gia đình rồi vẫn trốn vợ, đi ngoại tình bằng tư tưởng với những người đàn bà khác trên Internet. Thì thưa quý vị, hôm nay đó chúng tôi cũng muốn nhắc tới một trong hai chủ đề đó, và được mọi người comment rất nhiều, hay là tâm sự hoặc là hỏi ý kiến. Đa số là quý vị tâm sự với chúng tôi hơn là hỏi ý kiến chúng tôi. Nhưng mà dù sao đi nữa, một cách chung chung, Nguyệt Ánh và Phương Hoa hôm nay cũng xin làm bàn tới vấn đề thứ nhất, tức là vấn đề của những người đàn ông về Việt Nam rồi gian díu với những người phụ nữ bên đó và làm khổ vợ con. Đặc biệt là trường hợp của cô Hồng, mà cái chuyện tình của gia đình cô ấy và trải dài từ hàng chục năm qua mà không dứt khoát được. Thì thôi bây giờ chúng ta chỉ biết rằng những người đàn ông đó về Việt Nam dù có vợ đi cạnh hay không vẫn có thể gian díu với những người đàn bà bên đó và làm khổ vợ con bên này. Thì bây giờ trong trường hợp đặc biệt mà Nguyệt Ánh muốn nhấn mạnh là trường hợp của cô Hồng đó, thì từ những năm 1990, từ những thập niên đó, hai vợ chồng cũng đã về Việt Nam rất nhiều lần rồi. Có khi thì cả hai vợ chồng, có khi thì ông chồng đi một mình tại vì vợ ở nhà với mấy đứa con. Mà trường hợp của họ không đi không được, tại vì tất cả gia đình, cha mẹ hai bên và họ hàng làng xóm, bà con thân hữu gì đều ở bên đó hết. Hai vợ chồng bên này rất cô đơn, cho nên chuyện về thăm là một chuyện như là phải đi không được. Thì từ đó giờ họ về cũng nhiều lần, và mỗi lần về đó thì người chồng của cô Hồng vẫn ở lại nhà của người em gái. Có nhà cửa rộng rãi và không biết có buôn bán hay không, nhưng mà khu phố cũng khá sầm uất, cho nên nhà của cô ấy bên cạnh một cái tiệm ăn Việt Nam, và chủ tiệm ăn là một người đàn bà xinh xắn đẹp đẽ. Nhưng mà tiệm ăn Việt Nam thì thường thường trá hình, chị Phương Hoa chắc cũng có biết chuyện đó ha, chuyện mà làm ăn buôn bán trá hình bây giờ đó, tức là họ có thêm một cái nghề bên cạnh cái nghề chính thức đó. Thì cái cô chủ quán này cũng có thêm năm ba người em, đàn em, người gái trẻ trung xinh đẹp đang tiếp khách kiếm thêm tiền, chúng ta nói một cách dễ nghe như vậy. Thì vì ở cạnh nhau cho nên chồng cô Hồng khi này về bên đó rồi thì gian díu với cái cô chủ quán này. Lúc đầu thì cô Hồng không biết, nhưng mà về sau cô ấy phải biết, là tại vì có những lần người chồng về bên đó rồi trở lại Mỹ đã đổ bệnh cho vợ. Cô Hồng khổ tâm vô cùng, vừa đi bác sĩ trị bệnh cho mình, vừa khuyên can chồng đi bác sĩ trị bệnh, mà lại vừa lo lắng, rồi phải quanh co ăn nói làm sao để người bác sĩ gia đình đừng có nghi ngờ chồng mình thế này thế nọ, và cũng đừng nghi ngờ nhân phẩm của mình. Nó khổ ở chỗ đó là tại vì tất cả đều trong vòng quen thuộc hết, nhưng mà cô vẫn chịu đựng, và ít ra là người chồng cô Hồng đã đổ bệnh cho cô Hồng hai lần rồi. Cô Hồng khuyên cách gì thì người chồng cũng chỉ hứa hẹn mà không giữ lời. Phiền rồi, mỗi lần mà đi về thì như vậy đó, mà cô Hồng khổ tâm lắm, nhưng mà không biết làm sao, mà cái lịch trình đi về của vợ chồng của Hồng hầu như đã định trước, là tại vì mấy tháng, một năm, hai hay ba lần hay bao nhiêu đó, thì phải về Việt Nam, không thì bố mẹ hai bên đợi chờ mong mỏi lắm. Cho nên cô Hồng nói, nếu mà bây giờ chồng của cô ấy về Việt Nam một lần nữa mà lại vẫn tiếp tục gian díu với người đàn bà đó, thì cô ấy nên có thái độ như thế nào? Con trai con gái gì thì họ cũng có đủ, các cháu này cũng đã khá lớn rồi. Mà cô Hồng nói là người chồng hứa hẹn gì rồi cũng không giữ lời. Và cái hứa hẹn của ông chồng cô Hồng nó quá đáng đến độ mà ông ấy dám hứa về bên Mỹ rồi đó sẽ đi shopping mua đồ cho cô bên kia, cô chủ hàng quán bên kia đó, cô bồ của ông ấy. Rồi từ bên Mỹ lại mail về bên đó quà cáp cho cô ta, giống như là một người thân thiết lắm. Thành ra bây giờ cô Hồng nữa đau buồn ngấm ngầm lâu lắm rồi, nói thì chồng không nghe, bây giờ cô hỏi chúng ta phải làm sao. Đại khái câu hỏi của cô Hồng thì cũng giống như là tâm sự của những người đàn bà khác mà đã viết thơ về cho chúng tôi, thì có chị em đặt câu hỏi như cô Hồng, mà có những người cũng chỉ tâm sự suông. Thành ra chúng tôi nói chuyện với cô Hồng hôm nay cũng là nói chuyện chung với những chị em cùng cảnh ngộ, tức là những ông chồng không được chung tình về Việt Nam và phản bội vợ. chị Phương Hoa có câu trả lời trực tiếp cho cô Hồng không chị Phương Hoa? Tức là trong trường hợp mà vợ chồng sắp phải về mà ông ấy vẫn còn gian díu với người tình cũ thì phải làm sao?
Chị ơi, giang san dễ đổi, bản chất khó rời. Câu này Phương Hoa phải đọc học được rất nhiều ở những người mà đã lớn tuổi, thì cái người mà họ có cái bản chất.
Đây là đài VOVN, tiếng nói Việt Nam tại Houston, phát thanh trên làn sóng 1110 AM KTEK thứ hai đến thứ sáu, từ 2 giờ trưa đến 6 giờ 30 chiều, hay trên hệ thống Internet vovnradio.com.
Con người ta thì ai cũng có những cái giây phút gọi là yếu mềm,
vâng,
hoặc là cũng có những cái giây phút yếu đuối, hoặc là cũng bị cám dỗ, mình cũng bị cám dỗ. Thành ra chẳng hạn như là quỷ Satan nó đến nó cám dỗ mình, có khi mình cũng không biết làm sao mà lần được. Thế nhưng mà không thể nào mà có cái sự cám dỗ hoài hoài được. Thì cái đó không còn gọi là cái sự cám dỗ nữa, mà nó do cái bản chất con người. Thành ra mà cái nếu mà cái bản chất nó, Phương Hoa đặt ra trong những cái trường hợp như là cô Hồng vừa mới nói đó, nó có hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất á, là người chồng người ta chán mình quá rồi, thì bây giờ chắc chắn là người ta không có mình thì người ta cũng đi tìm người khác. Và cái trường hợp thứ hai là một người chồng yếu đuối mà gặp những sự cám dỗ. Và có thêm cái trường hợp thứ ba nữa là cái trường hợp mà bản chất cái con người nó như vậy. Thì Phương Hoa nghĩ mình sẽ phải tìm giải pháp cho cả ba trường hợp thì nó mới chọn. Chứ nếu mà bây giờ chị bảo là thôi thì cứ người này như vậy thì nó khi nó không được đâu. Thành ra chị cứ đồng ý với Phương Hoa là như này nó có thể đưa ra ba trường hợp. Là có cái trường hợp là hai vợ chồng chán nhau quá rồi, không về Việt Nam, ở đây ông cũng bỏ mình, ông cũng đi bỏ với người khác. Tức là cái đời sống trong gia đình nó đã làm cái địa ngục, nó đã làm một cái sự chán trường, người ta đã không còn muốn nhìn mặt mình nữa, người ta đã không thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh mình nữa, thì cái đó mình phải giải quyết một kiểu. Một cái trường hợp thứ hai nữa là gia đình vẫn bình thường êm ấm hạnh phúc, nhưng mà bởi vì người ta cũng là con người, một giây phút nào đó bị một con quỷ Satan nó cám dỗ, hay là bị những cái người toàn vẹn ở đời này, có người toàn vẹn hơn mình, hay là có người đẹp hơn mình, có người khéo hơn mình, có người biết chiều chồng hơn mình, hay cái gì đó, người ta cám dỗ chồng mình nó ngã, sa ngã, thì mình phải làm cái gì? Và có một cái trường hợp là nếu mà cứ hôm nay cũng có đứa này nó lại là cám dỗ thì ông lại ngã, mai người khác cám dỗ ông lại ngã, thì nó không còn là bị gọi là yếu mềm cám dỗ nữa, mà nó trở thành cái bản chất của cái con người. Nó là cái con người gọi là tính chất lăng nhăng, gọi là một người tệ tính, người không đàng hoàng, thì mình lại phải giải quyết cái kiểu khác. Thành ra Phương Hoa nghĩ nó khoảng ba trường hợp đó, thì bây giờ mình không hiểu
người
là cái người chồng của cô Hồng nó ở cái trường hợp nào.
Nguyệt Ánh nghĩ không phải là trường hợp thứ nhất, tại vì trước khi có chuyện về Việt Nam này thì gia đình của cô Hồng vẫn êm ấm. Nhưng mà khi mà ông ấy gian díu với cái người chủ quán bên Việt Nam đó, thì không phải là chuyện một ngày một buổi mà đã hơn một chục năm nay rồi. Mà thỉnh thoảng ông ấy mới về, nhưng mà cô kia, tại vì cô cũng không có gia đình gì hết, tại vì cái nghề nghiệp của cô chắc cũng không có cần thiết phải lập gia đình, cho nên cô ấy vẫn là một người chủ quán trá hình và vẫn sống cuộc đời gọi là không đứng đắn của cô ấy ở Việt Nam. Cho đến khi mà người chồng của cô Hồng về thì lại gian díu với cái ông này, tại vì lúc đó ông ấy trở thành hàng xóm. Ông về một tháng, hai tháng, ông ở nhà cô em gái ngay sát bên cạnh thì hai người lại đi với nhau. Thành ra trường hợp thứ nhất của chị Phương Hoa đặt ra đó là hai vợ chồng đã chán nhau lắm rồi, thì Nguyệt Ánh nghĩ không phải. Điều thứ hai, trường hợp thứ hai tức là chồng của Hồng gặp một người đàn bà hơn vợ mình đủ mọi mặt và người đó cám dỗ, thì Nguyệt Ánh nghĩ cũng không được đúng lắm, là tại vì giữa một người vợ chân chất làm ăn và một người con gái hầu như là bán phấn buôn hương, là cô chủ quán ở bên Việt Nam, thì giữa hai người đàn bà đó chỉ xét về mặt đạo đức không thôi, thì người vợ tức là cô Hồng vẫn hơn hẳn cái người bồ của ông ấy ở Việt Nam. Còn trường hợp thứ ba mà chị Phương Hoa đặt ra là người đàn ông vốn bản tính là phản bội, cho nên gặp người đàn bà nào cũng có thể phản bội vợ nhà, thì lại không đặt ra được trong trường hợp này. Là tại vì trước sau ông ấy về Việt Nam, ông gặp rất nhiều đàn bà mà ông chỉ hẹn hò với một người mà thôi. Thành ra trường hợp thứ nhất và trường hợp thứ ba chúng ta loại ra. Chỉ còn trường hợp thứ hai là cái người chủ quán bên kia đó hơn hẳn cô Hồng về mọi mặt, và ông ấy bị quyến rũ thật sự bởi cái con người của cô ấy. thì có được không chị? Chị thấy
nếu mà trong trường hợp đó thì ông ấy đã đặt làm cái trong trường hợp này thì ông chồng, tức là không phải ở trong trường hợp thứ nhất, tức là cái trường hợp mà Phương Đa nói là đã chán nhau lắm rồi, tức là ông vẫn còn yêu cô này, bằng chứng là vẫn đổ bệnh cho cô này, tức là vẫn còn yêu cô này và vẫn còn lo.
Với lại ông hứa hẹn là sẽ dứt khoát cái như tình.
Tức là gia đình cũng không đến nỗi là gọi là miserable, tức là vẫn còn có cái đời sống của vợ chồng con cái, nhưng mà ông vẫn cứ gian díu với cái người kia. Thì tất nhiên là ông cũng đã có cái tình cảm với cái người kia nặng hơn với cái cô Hồng rất là nhiều rồi. Thì trong cái trường hợp như thế này đó, thì ông này là Phương Hoa nghĩ tức là ông đã thấy cái người kia họ hơn cái người vợ của mình rất là nhiều, để đến nỗi mà bây giờ ông ấy đã phải đặt trong, chắc chắn một lúc nào đó khi mà ông ấy hành xử hoặc là một lúc nghĩ ngợi thì ông cũng nghĩ một bên là vợ và các con, một bên là một cái cô tình nhân. Thì bây giờ ông vẫn còn có bên này mà ông vẫn có bên kia, tức là ông vẫn còn đặt nặng cái tình cảm của ông ấy đối với một cái người bồ ông ấy như vậy. Thì Phương Hoa cho rằng thì là, không biết chị Nguyễn Ánh nghĩ sao, chứ Phương Hoa nghĩ rằng là chị không thể vừa ăn món này mà vừa thích món kia được cho cái trái tim của chị. Trái tim của chị nó chỉ biết nói có một nhịp thôi, một điệu thôi. Phương Hoa cho nói là một cái, đối với Phương Hoa thì cái chuyện gì thì chị có thể làm xong hành được. Thế nhưng mà cái tình yêu, nhất là cái con tim ấy, nó chỉ tấu lên có một khúc thôi. Thành ra nếu mà chị mà đã dành một cái tình yêu cho người này rồi thì chắc chắn lúc đó chị không thể nào nghĩ đến người kia được nữa. Không phải một lúc chị không chuyên tâm trong tình yêu, không có
bắt cá hai tay.
Không phải không mà bắt cá hai tay. Tức là chị đừng, có rất nhiều người ngụy biện nói rằng là tôi yêu cả hai, bây giờ làm sao? Khó lắm. Tại vì khi mà là thật sự nó gọi là tình yêu đó, chiếm đoạt thì tôi muốn chiếm cả hai, nhưng mà tình yêu chắc chỉ có một thôi. Thành ra nếu có còn lại cho vợ con thì cái đó nó là cái tình, cái nghĩa, ông ấy giữ lại cái nghĩa và một cái tình thương hại chứ không phải là tình yêu. Nếu mà ông gặp cái cô chủ quán này mà ông ấy đã trong những lúc về Mỹ ông tĩnh tâm tĩnh trí, ông nghĩ ông bảo ông cần phải dứt khoát để mà
ông hứa hẹn
để lo cho vợ con, mà sau ông vẫn không làm được, thì Phương Hoa cho rằng là cái tình yêu thật sự ông ấy có với cái người chủ quán đó nó đã lấn át cái tình yêu cho vợ ông rồi. Thì nếu mà thật sự trên một cái phương diện mà gọi là không nghĩ gì đến con, bọn chẳng nghĩ gì đến đời sống lưỡi bên ngoài, thì tất nhiên là cho ông một cái chọn mà gọi là đứng theo tâm của ông, thì ông chỉ ước mong là ông ở bên cạnh cái cô chủ quán 24/24 mà thôi, chứ không còn có cái gì cả. Bằng chứng là nén không được ông vẫn cứ phải đi về hoài, thì điều đó chứng tỏ rằng là không biết cô Hồng cũng nghĩ sao, nhưng mà Phương Hoa cho rằng thì là không cái có này, cách gì mà bảo rằng thì là
cái này
là,
đối với chị Phương Hoa không phải ghen phòng hờ nữa, mà thật sự là ghen thật sự đó,
ghen thật sự rồi,
tại vì có một đối tượng để ghen rồi,
và có đối tượng để ghen rồi. Và thường thường trong cái tình yêu mà phải ghen như thế này đấy, thì người phụ nữ mình chỉ có hai cái cách đối xử thôi. Một cái là mình nghĩ đến con, hoặc là nghĩ đến, hay là mình nghĩ đến đến cái gọi là cái gia đình, đến hay là đến cái tương lai gia đình của con hay gì đó, thì mình phải fight cho đến cùng để cho có cái kết quả, để cho đem lại người chồng lại cho gia đình. Và cái phương thức thứ hai là thôi để cho tôi leave me alone, dứt khoát để tôi không phải suy nghĩ tới lui hoài mệt quá. Thì đấy thì Phương Hoa không hiểu rằng là hoàn cảnh của chị Hồng, mà trong cái chị tâm sự với chị Nguyễn Ánh chứ không phải chị tâm sự với Phương Hoa, thì không biết rằng là hoàn cảnh của chị nó đến cái giai đoạn nào. Chứ mà Phương Hoa nghĩ nếu mà trong cả 10 năm trời chị Hồng cứ bị ông chồng hành hạ ở cái chỗ rằng là có một cái người bên cạnh tới lui lui như thế này hoài, thì Phương Hoa cho đó là một cái sự abuse. Tức là biết rồi mà không giải quyết được và vẫn cứ hành hạ vợ mình. Một là không còn yêu nữa, quả thật tình cảm tôi đã dành lại cho cô kia mất rồi, tôi rất đau lòng, tôi phải chia tay với em để tôi đi cái cuộc đời của tôi lỗi hẹn với em, lỗi hẹn với con, tôi sẽ chịu tội trước thượng đế, nhưng mà tôi không hành hạ em nữa. Thì thôi. Hai nữa là tôi cũng yêu cô kia, tôi cũng đau khổ, nhưng mà giờ tôi chọn em, và một lúc nào đó xa thì nó phải quên đi, thì tức là nó phải một cái nào, chứ không thể để một cái hoàn cảnh nó cứ rằng dai dây dưa cả chục năm như chị người đánh nói. Phương Hoa thấy cái điều đó là tội cho người phụ nữ hết sức,
cho cô Hồng lắm.
Tội cho người phụ nữ hết sức.
mà chị Phương Hoa phân tích ra thì nghe đúng lắm. Và nếu mà chúng ta xét bằng cái lý trí, bằng lương tâm á, thì chúng ta thấy người đàn ông nên làm như vậy. Mà trong thực tế đó, không có ông nào làm như vậy hết chị Phương Hoa ơi. Tức là các ông ấy dù có cái gì đi nữa đó, cũng không dám nói thẳng ra tôi yêu cô ấy hơn em, hoặc là tôi gian díu với cô ấy thật, nhưng mà em vẫn quan trọng hơn. Ít có người đàn ông nào nói vậy.
Nếu mà
vợ bắt lỗi thì chỉ xin lỗi, hứa hẹn rồi không làm theo, chứ không bao giờ.
Nếu mà thật như vậy thì Phương Hoa đành phải nói một cái câu nó cũng hơi nếu mà quý vị nam giới nghe phải thì quý vị giữ trong lòng, không phải xin quý vị tha lỗi. Nếu mà thật sự mà trong cái trường hợp như chị nói như vừa rồi đó, mà tôi không thể dứt được, mà tôi vẫn yêu em, tôi vẫn muốn có em, nhưng mà tôi vẫn phải có cái cô kia, thì Phương Hoa cho rằng là cái tình cảm của cái người đàn ông đó với cái người mới đó nó hoàn toàn về vấn đề tình dục. Nó bắt buộc phải có, bởi vì nó là một cái gì yếu tố kích thích, nó là một cái yếu tố mà gọi là những cái ông mà quá tuổi rồi, cái mức độ kích thích tố trong người nó giảm xuống, mà các ông cần phải có những cái xúc tác bên ngoài. Cho nên các ông cần phải có những cái gì mà nó gọi là nó kích thích các ông, hoặc có thể là một người lớn tuổi mà bây giờ được ôn một cái cô trẻ tuổi, hoặc là một cái người mà đàn ông không đẹp đẽ mà bây giờ khi không vì mình có tiền vì ở hải ngoại về lấy, hay là ôn được cái cô xinh đẹp quá với lại cái khả năng của mình, thì cái đó thì nó bằng tiền nó mua được, chứ vào tình cảm thì chắc không chắc là được. Mà như vậy mà mình vẫn muốn cả hai thì cái bên kia đúng nó là vấn đề tình dục. Thành ra cái này là Phương Hoa cũng đoán vậy thôi, tại vì theo Phương Hoa là một người học khoa học thì Phương Hoa biết là ở đàn ông cái tuổi như vậy thì nó như thế, và đôi ông tại sao lại cứ thể xảy ra rất là nhiều những cái chuyện các ông đi lăng nhăng khi mà ở cái tuổi mà gọi là đã về chiều một chút, tức là hồi xuân, tức là không còn ở cái giai đoạn cường tráng của một người thanh niên, thì nó hay xảy ra những cái vậy. Chứ còn thật sự là đối với những cái giới trẻ hơn, hễ mà không ưng nhau, một là ở với nhau, hai là ly dị. Chứ không có cái thứ mà cứ lằng nhằng giữ vợ, giữ con, rồi cuối cùng vẫn giữ cả mèo nữa. Thì cái đó thì Phương Hoa cho rằng là nó không đúng.
Bây giờ cuối cùng rồi đó, chúng ta phân tích đã tới cùng về cái tâm lý của người đàn ông trong trường hợp của chồng của ông.
Phương Hoa bị nhiều người la lắm đó.
Không.
Về cái tội là
không, chị Phương Hoa nói đúng chứ có gì đâu mà la. Thật sự nó là như vậy, cuộc đời nó như vậy. Tại vì Nguyệt Ánh nghe tâm sự rất nhiều, và cái vấn đề là ở chỗ các ông không bao giờ sẽ yes or no, mà luôn luôn là maybe. Mà maybe là cái thứ đàn bà ghét nhất. Có một câu hỏi thì anh nên trả lời yes or no, chứ không nên maybe. Maybe để dành cho chính trị gia thôi, chứ các ông chồng trả lời thì các bà phiền lắm. Bây giờ trở lại vấn đề của cô Hồng nữa, thì Nguyệt Ánh nói chuyện với cô Hồng như một người bạn. Tức là sau những phân tích của chị Phương Hoa đó, cô Hồng cũng đã nghe rõ rồi, và cô Hồng biết chồng mình ở trong hoàn cảnh nào rồi, thì không cần phải nhắc lại đây. Nhưng mà có điều Nguyệt Ánh xin nhắc nhở với cô Hồng là cô nên tự giữ mình một chút. Trong 10 năm trời, chồng cô đã đổ bệnh cho cô tới 2 lần. May mà không phải là bệnh S hay là vi khuẩn HIV. Chứ nếu có, để biết đâu trong 10 năm cô đã từ giã cõi đời này rồi, thì uổng cho cuộc đời cô và tội nghiệp cho các con cô. Hình như cô có thấy 3 đứa con. Thành cô thấy không, một người chồng mà lang chạ như vậy đó, mà không sợ bệnh hoạn cho bản thân mình, mà còn mang bệnh nó về cho vợ nữa, thì làm sao hy vọng người chồng như vậy nuôi nổi 3 đứa con. Nếu có việc gì xảy ra cho cô ấy, thì 3 đứa nhỏ là người khổ nhất. Mà cô là cái người đi khỏi cõi đời này trong lúc không làm lỗi gì hết, thì cũng tội nghiệp cho cô lắm. Thành ra để bảo vệ cho bản thân mình, cô Hồng nên có thái độ dứt khoát với người chồng này, chứ không thể để ông ấy về Việt Nam lại mang bệnh qua cho cô một lần nữa. Cô gái bên kia không có cuộc sống đạo đức, không phải là người thiếu phụ chờ chồng mà nói rằng cô ấy sạch sẽ, gọn ghẽ, đàng hoàng, mà cô ấy có thể lấy bệnh từ một người khác mang qua cho chồng cô, rồi chồng cô lại mang về cho cô. Thành ra cô phải giữ mình trước. Rồi điều thứ hai nữa đó, Nguyệt Ánh muốn nhắc nhở đó, là cô khó nghĩ ở cái chỗ là nếu mà người chồng cô về bên kia lại ở nhà người em gái, lại là hàng xóm của cái cô chủ quán này thì sao? Thì Nguyệt Ánh xin nhắc nhở rằng gia đình bên cô cũng vậy, gia đình bên chồng cô cũng vậy, còn ở đây Việt Nam đông quá đi. Thành ra cô không nên kéo họ vào trong câu chuyện, mà đừng bao giờ oán than người em chồng. Tại vì cô ấy cũng chỉ có cái lòng tốt mời anh mình ở lại nhà, tại nhà cửa rộng rãi thôi, đâu có gì đáng nói. Thành ra nếu mà cô muốn dứt khoát mọi bề đó, thì cô nên gọi điện thoại về nói với cô em chồng là thôi anh ấy ở gần, anh ấy ra lang thang này nọ, hay là cô để cho anh ấy ở chỗ khác đi, để cho dứt khoát. Chuyện của vợ chồng cô không có liên can gì tới gia đình hai bên ở bên kia. Đó là điều cô nên làm trước tiên, để sau này không có ai cảm thấy khó chịu về cái thái độ của cô đối với chồng, hoặc là chồng cô đối với cô. Sau đó là giữa hai vợ chồng cô đó, Nguyệt Ánh đề nghị là cô nên nói hẳn với chồng cô một lần. Là 10 năm nay đó, anh có những lúc về Việt Nam ăn ở với cô đó, đã quên em, đã không chung thủy với em. Nhưng mà chuyện này không thể kéo dài, tại vì các con càng ngày càng lớn và nó càng hiểu chuyện. Nó có thể là nó không chấp nhận bố nó có chuyện một cảnh hai quê như vậy. Cho nên...
Đây là đài VOVN, tiếng nói Việt Nam tại Houston, phát thanh trên làn sóng 1110 AM KTEK thứ hai đến thứ sáu, từ 2 giờ trưa đến 6 giờ 30 chiều, hay trên hệ thống Internet vovnradio.com.
Anh phải dứt khoát, hoặc là ở lại gia đình, bỏ cô kia đi, hoặc là đi về cô kia là bỏ hẳn vợ nhà và con cái bên này đi, tức là hai vợ chồng chính thức ly dị. Thì cô phải để cho ông ấy chọn lựa một trong hai con đường. Và Nguyệt Ánh cũng đã nói với cô Hồng là đừng có thúc ép cô người chồng quá, cô nên để cho người chồng có thì giờ để chọn lựa, tức là không phải là ra tối hậu thư rồi ngay ngày hôm sau bắt chồng phải trả lời là anh chọn đường nào, mà hãy để cho anh ấy suy nghĩ. Tại vì từ đây tới lần sau chồng cô về Việt Nam đó còn nhiều thì giờ, thì anh ấy suy nghĩ cho chín chắn, hoặc là để anh ấy đi về Việt Nam đi rồi trở về trả lời cũng được. Tức là sau những ngày sống chung với cô ở đây rồi về Việt Nam sống một khoảng thời gian 5-3 tuần, 1-2 tháng gì với người đàn bà kia đó, ông ấy sẽ có cái câu trả lời dứt khoát cho chính mình là chọn người nào trong hai người. Nhưng mà cô không thể để chồng cô vừa ăn ở với cô mà vừa về bên kia ăn ở với người kia. Cái sợ trước mắt là sợ bệnh hoạn. Điều thứ hai nữa là cái hạnh phúc gia đình. Một người vợ mà luôn luôn sống trong cái sự dằn vặt khổ sở, chồng mình phản bội mình, hay là một người chồng còn một chút lương tâm, về vợ, về gặp vợ thì lại lấm la lấm lét ở trong đầu mình, luôn luôn có ý nghĩ ôi không biết vợ mình biết chưa, hoặc là ôi sao mà những ngày vừa rồi tôi có lỗi với vợ tôi nhiều lắm vậy. Hai vợ chồng cùng bị cắn rứt khó chịu thì gia đình không thế nào có hạnh phúc được. Và Nguyệt Ánh rất là chống đối cái điều mà các bà người Việt Nam hay đề ra là nếu mà tôi thẳng tay với chồng tôi đó thì khổ cho các con tôi, là tại vì hai vợ chồng tôi ly dị rồi thì các con tôi không còn cha nữa. Điều đó Nguyệt Ánh rất phản đối, là tại vì một người cha kém đạo đức ở trong nhà thì làm gương được gì cho các con mà các chị muốn giữ lại. Cái đó là Nguyệt Ánh nói thật lòng. Nếu mà chúng ta đã có can đảm xa chồng thì chúng ta cũng đủ can đảm để nuôi con một mình. Còn nếu mà các chị cứ sợ rằng ly dị xong rồi con tôi nó mất bố đó, thì thôi các chị cứ chịu đau khổ một mình để giữ bố lại cho con, đừng đặt thành vấn đề gì hết, rồi cũng không nên tâm sự với có những niềm riêng. Cái đó Nguyệt Ánh nói thật, đã cứng rắn thì cứng rắn tới cùng, đừng giữ lại một người cha vô đạo đức trong gia đình, không tốt cho các con đâu. Chị Phương Hoa là thấy Nguyệt Ánh còn cứng hơn chị nữa.
Cái điều chị nói rất là đúng, cái mà Phương Hoa thì lại nghĩ rằng là cũng cùng một ý tư tưởng như chị Nguyệt Ánh thôi. Nếu mà để hai đời sống vợ chồng mà nếu mà ông bố mà gọi là tệ hại như vậy đó, thì khi các con nó nhỏ thì nó không biết gì, nó lớn lên thì nó cũng khinh thường bố thôi. Thì đâm ra nó lại khó hơn, thì thà thôi để cho bố có một đời sống khác, bố mẹ không hợp nhau, bố vẫn cứ việc đi ở với người khác, thì các con nó lại dễ thông cảm hơn,
nó thông cảm hai cha mẹ ly dị
hơn là bây giờ để hai vợ chồng sống với nhau thì những lúc mình buồn mình khổ con nó biết hết à. Mình bao giờ nghĩ là có thể giấu được. Có cười, có vui với con bao nhiêu, nhưng mà chỉ chừng trong ánh mắt, trong cái gì là con nó biết mẹ đang khổ hay là đang sướng. Và chính nếu mà để cho con mà nó biết là người chồng mà hành hạ mình nhiều bao nhiêu đó,
nó oán
thì
bố.
Sau này nó oán bố nó nhiều hơn là bố nó bỏ nó mà đi. Tại vì nói thì nói vậy chứ rồi xem con dù trai gái nó cũng rất là thương mẹ. Bởi vì không phải gì cả, bởi vì chỉ vì mẹ gần nó hơn thôi, chứ không phải tại vì bố không có công hoặc không đâu. Và nó
suy nghĩ về tình cha trễ lắm chị
ạ. Nó suy nghĩ về tình cha trễ là khi cha thấy, nó thấy rõ ràng là cha lo tương lai cái gì thì mình cũng không, nhưng mà chỉ thấy là cũng không nên để cho những đứa trẻ mà nó thấy được cái đời sống gọi là không có trong sạch của gia đình.
Yeah.
Giữa vợ với chồng với ấy thì tự nhiên nó sẽ coi thường bố và nó sẽ chán nản. Có những đứa nó chán nản, có những đứa nó coi thường bố, có những đứa nó bắt chước bố thì cái đó cũng là một cái xấu. Cho nên là Phương Hoa nghĩ là đã không biết thì thôi, mà nếu mà đã biết rồi thì phải có một cái cách giải quyết cho nó êm đẹp.
Yeah.
Nếu mà ông chồng nào mà nghĩ đến vợ đến con thì mà nếu mà chẳng may mình một lúc vui vẻ ấy, mà nếu mà vợ đã biết và thấy những cái chuyện đó là cái chuyện không phải, thì một là chấm dứt với vợ để mà đi theo cái cô đó luôn.
Yeah.
Hai nữa là để trở lại với vợ con đàng hoàng, can đảm lên. Hắn có phải nói là hắn đánh bỏ những cái dục vọng hoặc là đánh bỏ những cái mà ham muốn tầm thường của con người ở cái tuổi mà mình không có nên làm như vậy để mà lo cho vợ cho con, thì các ông hẳn can đảm làm điều đó. Mà nếu các ông làm không được mà vẫn còn yêu cái người kia quá, can đảm nói với vợ để dứt khoát mình đi. Cả hai cái đều tốt hết, đều tốt hơn là giằng dai tay ba. Cả hai cái đều tốt hơn giằng dai tay ba, bởi vì cái giằng dai mà chịu cả nhiều chục năm cho cái hoàn cảnh như vậy đấy, cái người khổ nhất thì đã là vợ mình rồi, cái người khổ kế tiếp nó ảnh hưởng ngay đến các con thôi. Chắc chắn trong 10 năm cô Hồng không thể nào có được những giây phút thoải mái bên các con vui đùa như những bà mẹ khác.
Yeah.
Và lúc nào cô cũng nặng đầu nặng trĩu, bởi vì cái đó là cái chính của đời người mà, chồng là cái chính cha đáng của đời người mình. Cho nên là thà cô không có chồng mà rồi một lúc nào đó nó nguôi ngoai quên đi để dành hết cái thì giờ cho các con, thì các con lại có những giây phút vui hơn. Và còn nếu mà cứ như thế này nữa đó thì đó là một hình thức gọi là abuse. Phương Hoa vẫn cho nó là abuse, cái không phải abuse thể xác mới gọi là abuse, chính cái abuse tinh thần của một người nó còn quan trọng, nó nặng nề hơn là cái abuse về thể xác, tức là cái hành hạ về thể xác ấy. Có rất nhiều người ta bảo sống hai trái tim mà với một tướng đời tranh người ta vẫn thấy hạnh phúc. Còn đằng này ông cho bà ở trong một, thí dụ các ông ở đây có thể làm rất là nhiều tiền, ông có thể có khả năng phụng dưỡng ba bà nhà cao cửa rộng. Những người đàn bà nào ngày xưa chịu những cảnh đó là vì người ta biết người ta không có khả năng để sinh sống, người ta phải nương vào cái đồng tiền của người đàn ông, thì người ta biết cái cảnh đó, người ta nhận làm bé làm rẽ làm gì đó thì đã đành. Còn đằng này nếu bây giờ nhất là ở một cái xứ mà tương đối nó cũng là văn minh, mà giờ mình bắt người đàn bà phải chịu cái cảnh mà âm thầm tối về nằm bực mà ghen như vậy, hại tim lắm chị ơi. Vương Hoa nghĩ
cái đó là
một cái hình thức hành hạ rất là dã man đấy. Vương Hoa cho là dã man hơn là đánh đấy.
Nhưng mà chị Phương Hoa nói đó là nói với các ông, riêng về Nguyệt Ánh, Nguyệt Ánh xin nói với các bà là các bà phải can đảm nhìn thẳng vào sự thật, làm một lần, chịu đau một lần rồi dứt cơn bệnh, hay là chịu triền miên đau khổ năm này tháng kia. Thành ra cả hai người đàn ông và đàn bà, chị Phương Hoa đã nói chuyện với những người đàn ông rồi, mà anh xin nói chuyện với các chị, thì cuối cùng rồi đó chỉ cần sự cương quyết can đảm của quý vị cả đàn ông lẫn đàn bà để giải quyết chuyện gia đình. Đừng bao giờ để cho thời gian trôi qua rồi chuyện đâu vào đó, không có chuyện đó được, phải giải quyết cho tới nơi tới chốn thì gia đình mới yên vui được.
Vâng, thì ngày xưa cứ thất tình thì đòi đi tu phòng chị. Nương nhờ cửa Phật để cho kinh kệ nó làm quên cái mối buồn đi. Bây giờ thì Phương Hoa nghĩ rằng là có rất là nhiều việc để làm, không có bắt buộc mình phải đi tu cả. Nhưng mà Phương Hoa tin rằng là không có cái gì bằng là mình ở trong cái hoàn cảnh các chị thì phải nhận được xem là thứ nhất là phải biết cái đối phương là cái gì.
Yeah.
Là ai? Ông chồng mình, ông mê cái người đó vì cái điểm gì?
Yeah.
Ông mê vì cái người đó trẻ, ông mê vì cái người đó đẹp, hay là ông mê vì cái người đó về cái gì?
Yeah.
Hay là có nhiều người là, hay là ông mê vì cái người đó có nhiều tiền phụng dưỡng ông chỉ có ăn chơi và ông không phải đi làm gì cả.
Yeah.
Thì ông thấy khỏe quá, hay là thế nào? Thì tùy theo cái hoàn cảnh của mỗi một cái trường hợp mà mình nên giải quyết một lần. Tại vì nếu mà không biết thì thôi, hay biết là phải giải quyết chứ không thể để giằng dai được.
Yeah.
Nếu mà Phương Hoa tin là các chị để như vậy, các chị chẳng làm được cái việc gì cả. Bởi vì lúc nào đầu nó cũng nặng trĩu, làm sao mà làm được những việc gì bây giờ.
Vâng.
Ngay cả như là dạy con cũng không dạy được. Bởi vì Phương Hoa tin là mình cần phải có một cái đầu óc.
Chính mình không có sáng suốt, không có vui vẻ thì làm sao mà tạo lập một gia đình vui vẻ được. Để kết thúc cho câu chuyện nói năng nãy giờ đấy chị Phương Hoa. Nguyệt Ánh xin đọc, xin nhắc nhở quý vị thì đúng hơn hai câu thơ của cụ Nguyễn Gia Thiều. Tức là giết nhau lọ phải giao cầu, mà giết nhau bằng cái u sầu, đọc chưa? Giết là cái u sầu đó mới
u
là sầu đáng sợ hơn cả dao.
Tại hồi nãy Phương Hoa nói mình không Phương Hoa thì không có biết cái nhiều thơ vú để mà nói giống như chị Nguyệt Ánh, nhưng mà chỉ biết rằng là cái hành hạ về tinh thần nó còn khổ đau và còn tàn độc hơn là cái hành hạ về thể xác. Thành ra thôi quý vị ơi, một là yêu nhau ở được với nhau thì tốt, không yêu nhau đừng hành hạ nhau. Xong rồi cứ bảo là thôi tha. Thành ra ngày xưa nó có một cái bản nhạc mà Please release me and let me go. Thì đôi lúc bây giờ phải release nhau để mà đi. Nếu mà mình không còn muốn ở với nhau nữa thì thả một lần rồi thì không bao giờ phải nói trở lại.
Và để kết thúc câu chuyện hôm nay đó thì Nguyệt Ánh xin nhắc lại với tất cả các chị em đã viết thơ về, đã email về cũng như đã gọi điện thoại cho Nguyệt Ánh đó. À, các chị gọi về nhưng mà lời của Nguyệt Ánh thì gửi cho các ông. Các ông á, có nghĩ rằng mình cứng rắn đủ để chống đối với những cám dỗ Việt Nam thì các ông nên về. Còn nếu các ông cảm thấy mình yếu đuối lắm, mình không có cưỡng chống nổi những cám dỗ quá lớn ở Việt Nam đó, trước những mời gọi của những người đẹp đẽ
người ta dâng,
người ta mang tới tận miệng, thì các ông không nên về. Tự mình quyết định lấy và tự mình biết tính tình mình hơn ai hết. Chứ không nên một chuyến đi thăm Việt Nam mà tung hê tất cả cái gia đình hạnh phúc bên này thì nó uổng quá. Xây đắp thì nó lâu lắm, nhưng mà phá bỏ thì mau lắm. Thành ra các ông hãy suy nghĩ về chính cái bản chất của mình trước khi chọn lựa về Việt Nam hay không về Việt Nam.
Chị làm bây giờ đất nước mình mà nó làm như là một cái gì mà giống như là một con ngáo ột vậy đó. Sao nghe ghê về chị người đấy. Phương Hoa chưa
nhưng
về bao giờ.
Nhưng mà nghe nhiều quá, thành ra Nguyệt Ánh cũng phải sợ chị Phương Hoa. Nguyệt Ánh cũng chưa về. Nhưng mà nghe nói với lại chính mắt Nguyệt Ánh thấy những người bạn gái đó mà người chồng về Việt Nam rồi cũng đâu còn nhỏ tuổi nữa, gian díu với người này người nọ, cho nên các bà khô héo gầy mòn cho đến nỗi mà ốm yếu còn có một nửa người thôi chị Phương Hoa. Chị có tưởng tượng được không? Nó khổ lắm. Bỏ chồng thì không bỏ, tại vì cái tuổi tác nhiều khi lớn rồi không cần thiết phải bỏ nhau, nhưng mà cái sầu khổ nó vô cùng. Cũng không ảnh hưởng tới con cái, là tại vì con cái đã lớn, nhưng mà cái sầu khổ, cái héo úa nó làm cho người đàn bà mau chết lắm. Từ người chồng đó, đôi khi người ấn gặp gỡ cũng có một vài người ân hận lắm, nhưng mà ân hận thì cũng trễ rồi, họ cũng không dứt khoát được. Thành ra Nguyệt Ánh mới có lời khuyên là các ông kiềm chế được mình thì hẳn về, mà thấy mình yếu đuối thì không nên về nữa.
Vậy thì bây giờ ông nào không về Việt Nam tức là kiềm chế không nổi đó phải không ạ?
Như vậy là chị Phương Hoa nói chứ không phải Nguyệt Ánh.
Phương Hoa nói đùa thôi, thật sự ra cái quyết định mà đi về thăm quê hương hoặc là quyết định không về thăm quê hương nó có rất là nhiều lý do lắm, chứ không phải chỉ có một đâu. Thành ra thôi nói cái đề tài này nó cũng rất là sensitive. Nếu mà tất cả những cái lời nói của chị Nguyệt Ánh và Phương Hoa vừa rồi thì quý vị viết thơ về cho chương trình Có Những Niềm Riêng, quý vị muốn chúng tôi có ý kiến thì chi bằng là không có cái gì bằng sống thật thì chúng tôi cho ý kiến thật. Đôi lúc những ý kiến thật của hai chị em ở trên đài nó rất là phật lòng những quý vị ở trong hoàn cảnh. Ví dụ như là mình khuyên các bà như vậy, những quý vị trong gia đình nào có cái hoàn cảnh như vậy thì các ông nghe được thì chắc là ghét mình lắm và hoặc là bực bội mình lắm, nhưng mà các ông ơi, đến một lúc nào khi mà tỉnh ngộ ra, mà nếu mà có vì một cái lời nhắc nhở của chị Nguyệt Ánh mà các ông cứu vãn được một cái hoàn cảnh gia đình, trong tương lai thấy con mình lớn lên già rồi, nhìn cuộc đời qua đi, mọi sự nó cũng rất là phù du thôi. Mình chết đi mình để lại cái gì? Mình chết đi mình để lại một đàn con với một cái sự thành công, với một cái sự tốt đẹp cho đứa nhỏ, hay thì mình sẽ thấy hạnh phúc, hay là mình sắp chết rồi mình nhìn đứa đàn con mình nó theo gương mình và nó đang đi vào một cái chỗ sầu khổ, hoặc là nhìn đàn con mà mẹ không có đủ giờ đủ tâm hồn để lo, rồi thì là trông nó tan tác ra, ai cũng chết thôi, nhưng mà dưới cùng của quý vị trước khi chết quý vị có an tâm không chẳng hạn như vậy thì đó là cái mà Phương Hoa người chị Nguyệt Ánh bắt buộc phải trả lời theo đúng cái lòng của mình thôi. Quý vị mà có giận thì cũng xin đành chịu thôi, nhưng mà không thể nói cái gì khác hơn được, bởi vì thật sự ra Phương Hoa thỉnh thoảng đi ra ngoài cũng có rất là một số các ông nói là chị hại chúng tôi quá, thì tôi không hiểu Phương Hoa hại cái gì.
Không sao.
Nhưng mà đôi lúc
ai giận Nguyệt Ánh Phương Hoa thì cứ giận thôi.
Đôi lúc trong những cái câu nói mà nói chị hại chúng tôi quá đó thì Phương Hoa nghĩ chắc là cũng có một cái ngầm một cái ý cảm ơn nào đó mà có thể chị hại chúng tôi mà bây giờ chúng tôi ok. Còn nếu mà chị cứ thương chúng tôi, chị nói hún vào để rồi chúng tôi sa ngã thêm thì có khi mai mốt mình lại bị oán trách cũng nên phải không chị? Thành ra thương cũng vậy mà không thương cũng vậy. Sự thật tuy nó hơi khó nghe và nó cũng mất lòng, nhưng mà quý vị hỏi phải bắt buộc nói sự thật mà thôi. Vì đó là cái tấm lòng của chị Nguyệt Ánh và Phương Hoa trải bày trên cái chương trình này.
Vậy thì xin quý vị giận thì cứ giận, nghe chúng tôi cứ nghe, và suy gẫm về lời chúng tôi thì xin cứ suy gẫm.
Vâng, thưa quý vị, ngày hôm nay đến đây chương trình Có Những Niềm Riêng đã hết giờ. Thành ra cái bức thư thứ hai mà chị Nguyệt Ánh đã đem đến đây để mà sửa soạn trả lời, nhưng mà không có đủ giờ, thì xin cất lại cho kỳ tới. Và thưa quý vị vẫn viết thơ về cho chúng tôi, chứ đừng vì nghe chúng tôi trả lời cái trường hợp này nó gây cấn quá, quý vị giận luôn. Viết về cho đài VOVN, quý vị gửi về địa chỉ 2900 đường Travis, phòng chữ A, Houston, Texas 77006, hoặc quý vị có thể gọi điện thoại cho đài VOVN. Chúng tôi sẽ có điện thoại của chị Nguyệt Ánh để quý vị tâm sự nó ngắn và nó nhanh hơn là quý vị phải viết thơ. Đôi lúc quý vị cũng emotion không làm được, hoặc là quý vị có thể viết thơ qua email, nhất là quý vị ở xa, qua cái địa chỉ là vovnradio@yahoo.com. Xin cảm ơn sự theo dõi của quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.